At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tại phi trường Sydney, một sự chào đón nồng nhiệt dành cho những người trở về Úc sau khi di tản khỏi Lebanon, cũng như có sự nhẹ nhõm từ những người trên máy bay.
Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn Úc. Các bạn đã đưa chúng tôi trở về nhà an toàn. Chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi rất mệt mỏi sau 3 ngày không ngủ. Nhưng ít nhất bây giờ tôi biết rằng con tôi đã an toàn.
Tại Úc, hơn 1.200 người Úc và các thành viên gia đình trực hệ đã được chính phủ hỗ trợ để rời đi, với gần 4.000 người đã đăng ký muốn rời đi. Cho đến nay, 6 chuyến bay của chính phủ Úc đã đưa mọi người đến nơi an toàn. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Griswold nói với đài truyền hình số 9 rằng tình hình an ninh ở Lebanon có thể ảnh hưởng đến các sự kiện hồi hương trong tương lai. Được biết, tình hình ở Lebanon đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong 2 tuần qua khi Israel tiếp tục ném bom để tìm kiếm các mục tiêu của Hezbollah sau một năm bạo lực ở Gaza. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng và 1,2 triệu người khác phải di dời ở Lebanon. Trong số các cuộc không kích, có vụ đánh bom vào trụ sở tình báo của nhóm phiến quân ở Beirut mà quân đội Israel cho biết chỉ vài phút sau khi lệnh di tản được ban hành cho người dân. Còn Hoa Kỳ cho biết họ tin rằng các hoạt động trên bộ của Israel ở Lebanon cho đến nay vẫn còn hạn chế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Mueller nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ hy vọng Israel sẽ nhắm mục tiêu vào Hezbollah theo cách tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và giảm thiểu thương vong cho dân thường.
We're watching all of them closely. We make our judgments.
Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tất cả các vụ việc. Chúng tôi đưa ra phán đoán khi bạn xem xét tổng thể mọi việc, và tôi không có đánh giá nào để đưa ra về điều đó. Có những câu hỏi khác nhau về các cuộc tấn công riêng lẻ. Đó là những loại sự việc mà chúng tôi thường xuyên xem xét.
Trong đó, Hezbollah vẫn tiếp tục phản công, tuyên bố rằng họ đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự của Israel ở ngoại ô Tel Aviv, thủ đô của Israel. Nhóm vũ trang này sau đó cho biết họ cũng nhắm tung mục tiêu vào các khu vực phía bắc Haifa bằng tên lửa. Quân đội Israel nói rằng khoảng 190 quả đạn đã bay vào lãnh thổ Israel vào thứ Hai. Khi xung đột tiếp diễn, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp thế giới tại các thành phố như New York, London và Sydney. Người biểu tình người Mỹ gốc Lebanon này, Malek Ahmad, cho biết họ muốn thế giới biết tình hình trên thực địa ở Lebanon tồi tệ như thế nào.
I got a lot of family in Lebanon. I have a lot of people over there. So I'm out here to know, represent for my family.
Tôi có rất nhiều gia đình ở Lebanon và tôi có rất nhiều người ở đó. Vì vậy, tôi ở đây để đại diện cho gia đình tôi và những thứ xung quanh đó. Vì tôi biết họ đang trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn ngay bây giờ và thật khó để họ vượt qua điều đó.
Cũng có những cuộc biểu tình ở Israel trong bối cảnh áp lực liên tục đòi chính phủ Israel phải đưa những con tin còn lại của Hamas từ Gaza về nhà. Ali Albeck là cha không một trong số hàng trăm người tụ tập bên ngoài nhà của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông là cha không một trong số những con tin và nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo đảm việc thả họ.
Một năm là cơn ác mộng. Bạn thức dậy vào buổi sáng, nếu bạn ngủ, sống và ngủ thiếp đi trong cõi chết. Mỗi ngày là cả một năm, và tôi nói với Thủ tướng, họ sẽ không nhớ các hoạt động, họ sẽ không nhớ tất cả các mánh khóe. Những gì họ sẽ nhớ mãi là những con tin.
Tại Sydney, mỗi cầu nguyện đã được tổ chức để tưởng nhớ những thường dân Palestine và Lebanon thiệt mạng do cuộc ném bom của Israel. Không giống như một cuộc biểu tình di chuyển, một buổi cầu nguyện đứng yên tại chỗ không yêu cầu giấy phép để cảnh sát có mặt, cho phép những người tổ chức bỏ qua các thủ tục giấy tờ bắt buộc. Người phát ngôn của Palestine Action Group là George Lee đã nói với SBS News rằng cộng đồng Palestine và Lebanon có quyền bình đẳng để tưởng nhớ những người đã khuất.
Đối với chúng tôi đang cố gắng tập trung vào thực tế là đã có ít nhất 42.000 người Palestine bị giết ở dải Gaza trong năm qua và đã có 2.000 người Lebanon bị giết chỉ trong vòng 2 tuần. Đây không chỉ là sự kiện xảy ra cách đây một năm, mà là cuộc diệt chủng đang diễn ra ở Gaza.
Trong đó một diễn giả khách mời từ Mỹ được cho là đã gọi ngày 7 tháng 10 là ngày ăn mừng tại cuộc biểu tình ở nhà thờ Hồi giáo La Kemba. Người phát ngôn về các vấn đề đối ngoại của phe đối lập Simon Birmingham đã gọi những phát biểu này là thực sự ghê tởm, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết ông đang xem xét lại visa của người đàn ông nói trên.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.